This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM, và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng của luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Mỹ. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh quý vị đã tham gia chương trình chủ nhật tịch đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Hôm nay luật sư khỏe không, luật sư?
Dạ vâng, Michael khỏe. Anh Dũng Nghiêm, Michael đang ở dưới Houston. Trời, thời tiết ngày hôm nay rất là đẹp ở dưới đây. Dạ.
Dạ, hôm nay trên Dallas thì thời tiết hôm nay là u ám lắm, rất là buồn, nhìn có vẻ rất là buồn. Thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch trở lại quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến các vấn đề về di trú như là bảo lãnh gia đình, người thân, xin nhập quốc tịch, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra những thương tích cá nhân, xin mời quý vị gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Và ngay bây giờ cho phép Dũng Nghiêm đón chào một vị khán giả đầu tiên trên chương trình. Hello.
Dạ. Xin chào anh, chào dạ, luật sư.
Dạ, xin anh cho biết quý danh.
Tên Quang.
Dạ rồi.
Tên Quang.
Chào anh Quang.
Tính hỏi luật sư, tôi có hai đứa con gái đó. Đứa thì lập gia đình rồi, đứa thì chưa, nhưng mà đứa lập gia đình nó vừa mới ly dị đó. Giờ tôi làm bảo lãnh cho hai đứa đó được không? Mà đứa có lập gia đình nó có ba đứa con á.
Dạ. Nhưng mà anh là quốc tịch hay là thẻ xanh?
Thẻ xanh.
Ok. So, so cái câu hỏi đầu tiên đó là cái người em là chưa có gia đình nha. Thì là ba thẻ xanh
và lãnh được. Không, có là hai đứa con.
Hiểu. Coi như là hai đứa con, hai anh em, cái người em là chưa có gia đình, thì đương nhiên là ba thẻ xanh là bảo lãnh được rồi, lúc nào cũng được á. Dưới 21 trên 51 gì cũng bảo lãnh được. Cái câu hỏi mà khó hơn á là cái người anh mới ly dị, ví dụ, ok. Thì là ba thẻ xanh có bảo lãnh cho người anh mới ly dị được không? Nếu mà còn vợ chồng thì không bảo lãnh được, nhưng khi ly dị rồi, có giấy ly dị rồi, thì đương nhiên là ba thẻ xanh được quyền bảo lãnh cho con ly dị xong rồi, nó coi như là ba bảo lãnh cho con không có gia đình đó. Dạ.
Coi như là bảo lãnh đứa con có gia đình mà tụi nó ly dị rồi.
Không,
mà vẫn
không có gia đình, nói chung là ly dị xong rồi là không có gia đình. Dạ.
Vậy mà vậy ba đứa con đó mình có địa cùng một cái form của nó hay làm khác cái form?
Dạ, so khi mà preference nghĩa là bảo lãnh theo mấy cái gì ở trong visa bulletin, thì là khi mở hồ sơ là mấy đứa con thường thường là ăn theo, chứ mình không cần mở hồ sơ riêng nha. Nghĩa là ăn theo, ví dụ như là ba nó là con trai ly dị đúng không? Là ba của mấy đứa nhỏ là cháu nội, là mấy đứa nhỏ sẽ ăn theo ba nó, tuy là ba mới ly dị mẹ. Ok, so ba là không có gia đình, là ông nội đứng ở bảo lãnh. Ông nội thầy xanh, dạ. Yeah. Là mấy đứa nhỏ là cùng cái đơn hết nha, không cần đơn riêng, dạ.
Yeah. Vậy văn phòng của luật sư ấy, có ở bên Granbury còn không hay là
còn anh ở trong Asia Times Square anh nhá.
Ok. Dạ. Yeah. Cảm ơn luật sư nha, để bữa nào đây tôi chạy ra tôi nói chuyện ngoài đó anh. Luật sư có ngoài đó luôn cái gì?
Anh cứ gọi trước đi rồi hẹn gặp nó hay hơn anh. Dạ. Yeah.
Rồi cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nhé.
Ok.
Rồi cho Dũng Nghiêm chào một vị khán giả mới trên đường dây. Ồ, dạ chào anh.
Chào Nguyễn Yên, chào luật sư. Tôi có hai câu hỏi.
Dạ xin mời anh. Anh cho biết quý danh dạ. để luật sư tiệm xưng hô anh.
Tên Nam.
Dạ anh Nam.
Dạ. Chào luật sư. Câu hỏi thứ nhất là tôi đang bảo lãnh một người em trai. Thì nếu mà tại vì mới bảo lãnh cách đây 3 năm mà nếu tính theo khoảng 12 đến 15 năm mới bảo lãnh được anh em đó. Thì lúc đó tôi sợ là tôi về hưu rồi thì cái thu nhập tôi mình chứng minh bằng cái 401k với cái social không được hay không, hay mình phải vẫn tiếp tục đi làm lúc ở cái tuổi về hưu đó.
Nếu mà mình ví dụ như mà mình về hưu đi mà mình không có đủ thu nhập đi kiếm người cô tay đó, kiếm người đồng bảo trợ đó.
Như vậy là kiếm không được. Có dùng cái 401k với cái social ra được, mình phải tại lúc đó mình, nếu mình không dùng cái đó là giúp như mình không có việc làm rồi.
Không bắt buộc phải có việc làm anh, ví dụ như là dùng mấy cái tiền retirement đi, ví dụ đi mà không có đủ đi, ok, thì là anh nhờ người khác đứng ra đồng bảo trợ, dùng cái thuế của người ta, cái thu nhập của người ta cho người ta đứng vô đồng bảo trợ để bảo lãnh. Được mà anh không, chứ giờ không lẽ giờ vì cái đó mà anh cứ bắt buộc phải đi làm hoài.
Cái người câu sai có cần phải liên hệ, có quan hệ gia đình với người được bảo lãnh hay không?
Dạ không, bạn bè cũng được, anh chị em, ba má, cô cháu gì, bản thân, người lạ, miễn sao là ở Mỹ có thể sinh và trên tuổi 18, dạ, miễn sao là đủ thu nhập.
Dạ, dạ. Câu thứ hai là, cái người em mà tôi đang bảo lãnh đó, hiện giờ đang ly thân với cái người hôn phối, thì mình không biết là sau này có ly dị hay không. Thật ra sợ đến cái lúc 15 năm nữa chẳng hạn đi, lúc đó họ đã ly dị rồi, thì mình có phải cần báo với sở di trú trước và mình tách cái người đó ra trước hay không? Hay là đợi đến lúc họ lục cái hồ sơ ra mình làm?
Dạ không anh.
Thì khi phải bổ sung.
Dạ đợi khúc cuối anh. Đợi khúc cuối là sao? Là khi mà trước khi được phỏng vấn cỡ vài ba tháng khi mà làm việc với bên trung tâm visa đó, thì lúc đó anh bổ túc một lượt. Là tại vì đâu biết đâu, em nó giờ nó ly dị giờ đúng không? Xong ở cửa bà khác có thêm đứa bé nữa rồi ly dị nữa, không biết được anh đúng không? Sợ chuyện đó.
Dạ, đúng rồi, không biết.
Tới khúc cuối rồi biết anh ơi. Dạ.
Dạ. Rồi, cuối cùng tôi hỏi, nếu mà muốn câu sai với người câu sai họ cần phải có thu nhập bao nhiêu? Tại vì cái đó ở bên Mỹ người ta đâu quen biết mình, ta đâu dám show cái tiền thân người ta ra.
Hiểu anh, nhưng mà giờ anh còn đâu mười mấy năm nữa mới tới đúng không? Thì tới đó là tính anh. Thứ nhất, thứ nhì là thường thường mấy cái người mà anh quen, bạn bè hay là trong gia đình, cô, chú gì, cháu hay gì đó, mười mấy năm sau rồi mấy đứa trong gia đình cái gì đó, anh hiểu không? Nó sẽ căn cứ theo cái thu nhập, căn cứ theo là trong gia đình bảo lãnh cho bao nhiêu người, nhưng mà cái chuyện này nói chung là mười mấy năm sau anh, dạ.
Rồi, cảm ơn anh, chúc anh may mắn nha. Dũng Nghiêm xin chào một vị khán giả kế tiếp. Hello. Dạ đúng rồi anh, xin chào anh. Anh cho biết quý danh rồi đặt câu hỏi với luật sư đi anh.
Dạ, em tên Jimmy đó.
Rồi, chào anh Jimmy.
Dạ, em muốn hỏi cái giấy tờ của bà chị em đó. Em làm bảo lãnh á, nó là receipt day là March 10, 2008. Mà Ferrari day là March 3, 2008. Rồi nó lấy là note day May the 13th, 2010 là sao, em không hiểu May.
Ok, so anh nộp cái là tháng 3, 2008. Hồ sơ là hồ sơ anh chị em. Bây giờ nó đang giải quyết tới 22 tháng 3, 2007. Tháng mấy của 2010 á, thì nó được chấp thuận. Tháng mấy anh?
Cái note là May 13 tay. Tháng May 13, 2010.
So tháng 5 năm 2010 thì là hồ sơ được chấp thuận. Khi nó để notice date thì anh đọc cái phần ở dưới, nó để là immobility được approval nha, được chấp thuận. Ok, thì là nói chung là anh được là 2 năm 2 tháng để trừ lại để tuổi của đứa bé, nếu mà trong cái trường hợp bé trên 21 tuổi khi visa tới. So trong cái câu hỏi hiện tại là có bé nào, có cháu nào mà trên 21 chưa?
Có rồi, nhưng mà bây giờ em muốn hỏi như vậy là nó approve cho mình là 2008 hay là 2010?
Dạ không, tháng 3 hay là 8 là ngày nộp, tháng 5 2010 là ngày approval, ngày chấp thuận.
Ok, như vậy là mình còn chờ lâu hả anh?
Dạ không anh, tại giờ nó về tới tháng 3 hay là 7, mình nộp là tháng 3 hay là 8.
Ok.
So, cái câu hỏi là nếu mà nó bắt đầu nó chạy lại thì nếu mà phải đoán chắc cũng không bao lâu đâu, 5 hay 5 gì đó nó tới thôi.
Dạ, dạ.
Anh hiểu.
Ok ạ.
Rồi, cảm ơn okay. anh. Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nhé. Thưa quý vị, ngoài giờ phát thanh trực tiếp của chương trình, thì nếu quý vị vẫn còn cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho các hồ sơ và cũng như các trường hợp quý vị, xin mời quý vị là liên lạc với hai văn phòng của luật sư tại Dallas, là một văn phòng tại Asia Times Square. Số điện thoại của văn phòng là 972-606-9988. 972-606-9988. Còn tại California, số điện thoại văn phòng là 214-703-0903, 214-703-0903. Và ngay bây giờ cho Dũng Nghiêm đón tiếp một vị khán giả đang đợi trên đường dây. Hello. Hello. Dạ, quý vị đã kết nối với chương trình, xin mời lên tiếng ạ. Dạ, quý vị nếu cần thì quý vị có thể tiếp tục gọi vào chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì hồi nãy có vài vị thính giả hỏi về vấn đề di trú đó, thì Dũng Nghiêm trong khi chờ đợi vị thính giả, các vị thính giả có thể gọi vô, thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi luật sư là cái trường hợp mà hồ sơ bảo lãnh mà diện F4 á, luật sư, thì Dũng Nghiêm có thấy một câu hỏi như thế này nè, là họ hỏi là họ làm hồ sơ bảo lãnh diện F4 cho anh trai chưa lập gia đình năm 2009 và được chấp thuận vào năm 2010. Nhưng mà sau đó 2 năm thì tức là khoảng năm 2011 thì anh trai lập gia đình và hiện có, tức là tính đến nay là con trai được khoảng 10 tuổi rồi đó. Thì họ hỏi là khi nào họ bổ túc hồ sơ của vợ hoặc con của anh trai được, và nếu bổ túc thì họ nộp bổ túc ở đâu, ở trung tâm visa hay là ở sở di trú, thưa luật sư?
Dạ vâng, sau mình nộp là 2009. Anh chị em giống như hồi nãy mà cô trình bày là tháng 3 hay là 7 ví dụ đi. Là 4 năm sau visa tới, ok, nghĩa là sắp tới là qua trung tâm visa chuẩn bị đi phỏng vấn, thì lúc đó mình bổ túc hồ sơ. Khi mà trung tâm visa liên lạc với mình thì mình sẽ bổ túc hồ sơ, nếu mà phải đoán chắc cỡ thêm mấy năm, 3-4 năm gì đó, ok, thì visa tới, tại giờ nó giải quyết tới tháng 3 là 7 và mình đổ 2 là 9 đúng không?
Yeah.
Thì lúc đó với bổ túc, thì khi bổ túc là bổ túc vợ, bổ túc cho 3 đứa bé, bây giờ mới có 2 đứa bé, nhưng mà từ giờ tới đó sinh thêm đứa nữa là 3 đứa bé đúng không? Thì là bổ túc là ngay cái giai đoạn cuối cùng, anh Dũng, nghĩa là khi mà NBC báo để trước khi phỏng vấn và bổ túc những cái khai sinh, kết hôn, đóng phí visa này kia vân vân, thì lúc đó mình sẽ bổ túc hết một lượt khúc cuối.
Có nghĩa là lúc đó lúc nào trung tâm visa yêu cầu bổ túc thì mình bổ túc luôn, chứ không phải là tự mình, chứ không phải tự
không
mình
cần.
Liên. Dạ, ok, ok.
Dạ, không cần. Tại vì từ giờ tới đó đâu biết chuyện gì xảy ra đúng không? Lỡ ly dị thì cũng vậy thôi, rồi lỡ có thêm hai đứa em bé nữa thì bổ túc luôn 4 đứa một lượt cộng thêm vợ.
Dạ. Thưa quý vị, đường dây đã trống trở lại. Nếu quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch cũng như là tai nạn xe cộ, thương tích cá nhân, thì quý vị có thể chuẩn bị câu hỏi và gọi ngay vào chương trình ngay bây giờ với số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì cũng trong khi chờ đợi quý khán giả, thì Dũng Nghiêm cũng có thêm một câu hỏi nữa là cái thường trú nhân đó, luật sư, mà thường thường họ bảo lãnh cho vợ chồng, tức là vị hôn phối của mình đó, tức là diện F2A, không biết đúng không, tức là F2B chứ, tức là con với lại con trên 21 tuổi chứ, hình như là F2B hay sao đó. Thì Dũng Nghiêm có một cái thắc mắc thế này, là muốn hỏi luật sư là thường thường cái diện F2B thì chờ đợi trong khoảng hình như là 5-6 năm gì đó, không biết phải đúng không vậy không, là chờ đợi khoảng 5-6 năm, thì theo luật sư đó, thì luật sư có thể tư vấn là tại vì trong khi chờ đợi 5-6 năm đó thì cái người có thể sanh nó, có người thường trú nhân đó, họ có thể là thi quốc tịch được rồi. Thì theo luật sư là mình có thể, mình lúc đó mình có thể làm hồ sơ ở cái diện là mình là thường trú nhân, hay là mình đợi mình thi quốc tịch xong rồi mình làm hồ sơ bảo lãnh, thì luật sư thấy cách nào nhanh hơn và cách nào tiện lợi hơn?
So, F2B là mẹ thể sanh mà lãnh như con trên 21, không có gia đình.
Dạ.
Yeah. Ok. Thì là mở hồ sơ liền chứ không có đợi. So, F2B thật sự nó là lạ hơn F1. Nó lạ vậy đó. F1 là quốc tịch và lãnh như con trên 21 không gia đình. So, khi mà mẹ đi thi quốc tịch, mẹ vô quốc tịch, F2B nó đổi thành F1, là tại vì mẹ trước đó là thẻ xanh và lãnh như con trên 21 không gia đình. F1 là vô quốc tịch, mẹ quốc tịch và lãnh như con trên 21 không gia đình. F2B là bây giờ nó giải quyết tới 22 tháng 9 2015. F1 là chậm hơn là tháng 12 2014. Nó là như vậy. Ok. cái câu hỏi là nếu vậy thì mình giấu định chi nó chậm lại. No, mình giấu tịch nó sẽ chậm lại, nhưng mình được quyền yêu cầu cho trung tâm visa biết là mình muốn giải quyết theo diện F2B, tuy là mình đã giấu tịch rồi, là bên trung tâm visa người ta sẽ đồng ý, người ta sẽ duyệt theo ý của mình nha.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư. À, thưa quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt những câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch cũng như những câu hỏi liên quan đến tai nạn xe cộ Thao Be gây ra thương tích cá nhân. Và ngoài giờ, Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại là ngoài giờ phát sóng chương trình, nếu quý vị có những trường hợp nào hoặc những hồ sơ gì mà cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao thì quý vị có thể liên lạc qua hai văn phòng của luật sư tại Dallas. Một cái ở Asia Times Square, số điện thoại văn phòng là 972-606-9988, 972-606-9988. Tại California là 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi email, tức là điện thư cho luật sư theo địa chỉ là info@cowatlaw.com, info@cowatlaw.com. Trong khi cũng chưa có vị thính giả nào gọi vô thì không biết trong thời gian qua ở tại văn phòng luật sư thì luật sư có những trường hợp nào cho Dũng Nghiêm đón chào một vị thính giả mới gọi vào chương trình. Hello, dạ xin chào. Dạ xin chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Dạ tôi tên Thanh ở Dallas á.
Rồi xin chào chị Thanh.
Tôi có người em mới ở Việt Nam qua, nhưng mà giờ mới Việt Nam qua mà có thẻ xanh rồi, bây giờ mình làm bảo lãnh cho con ở Việt Nam được không?
Wait, thẻ xanh mà là con là quá 21 không ăn theo được bà, ví dụ.
Thẻ xanh con quá 21 mà con có gia đình rồi.
Ok, so cái đó là cái vấn đề chị, là ba thẻ xanh không bảo lãnh được con không có gia đình. Mẹ thẻ xanh không có bảo lãnh con. Dạ.
Dạ hả? Không làm được hả?
Rồi mình phải đợi 5 năm sau, rồi giấu thật, rồi mở hồ sơ bảo lãnh cho con có gia đình. Nó rất là chậm. Dạ.
Dạ. Vậy thì hiện bây giờ, ví dụ mình vô, mình làm giấy cũng chưa được luôn, phải không?
Dạ, mình nộp cái đơn đi 130, nó từ chối liền chị. Dạ.
Ồ, dạ hả? Ồ.
Tại vì mẹ, giống như là người anh đúng không, qua Mỹ, mới qua Mỹ thôi, thường chứng nhân, nhưng mà có con ở Việt Nam có gia đình, không ăn theo được ba. Dạ. Thì bây giờ mở hồ sơ đâu có mở hồ sơ mà lãnh được, tại vì ba thời gian không có mà lãnh với con có gia đình.
Ồ. Dạ. Chưa được. Dạ, phải đợi thi quốc tịch rồi mới được.
Dạ.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nhé. Thưa luật sư, cũng trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm cũng có thấy một cái câu hỏi thế này. Là có một ông hỏi là ông có quen một người ở Việt Nam, một người phụ nữ ở Việt Nam. Thì ông hỏi là sau thời gian tìm hiểu nói chung qua mạng rồi đó thì họ cảm thấy có cảm tình với nhau rồi đó, họ muốn về Việt Nam để nói chung cũng tiến tới xa hơn với người này, thì họ hỏi là họ có thể làm hồ sơ ngay từ bây giờ hay là họ đợi về Việt Nam thì họ mới làm hồ sơ để bảo lãnh người đó. Thưa luật sư.
Dạ vâng, sở di trú người ta yêu cầu là phải gặp mặt nhau.
Dạ.
Mình không được về mở hồ sơ trong lúc mà mình chưa bao giờ gặp mặt nhau. Gặp ở trên mạng FaceTime nó không có ý nghĩa là gặp mặt trực tiếp. Sở di trú người ta sẽ yêu cầu là phải gặp mặt trực tiếp ít nhất một lần, trong vòng 2 năm rồi.
Rồi cái thứ hai nữa là ví dụ như họ một quý thính giả nào đó đang ở một cái bang khác, họ có thể làm hồ sơ, nhờ hồ sơ luật sư, văn phòng luật sư làm cái hồ sơ bảo lãnh gì đó, thì họ có thể làm qua online được không luật sư, hay là phải đến tích xịt này để họ gặp đến văn phòng luật sư để làm?
Nó có những cái form mình có thể là file online. Có những cái form không thể file online. So, nhiều cái đơn mà bà lãnh, dường như đơn bà lãnh gia đình đi một bộ file online thì đi file được.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Quý vị có thể tiếp tục có những câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch thì đường dây đã chống trở lại, quý vị hãy gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để luật sư Michael Cao có đủ thời gian để giải đáp và hướng dẫn cho quý vị cặn kẽ hơn nhé, tại vì chương trình chỉ cũng còn khoảng 15 phút mà thôi. 214-341-5943. Thưa luật sư, thì trong thời gian qua thì tại văn phòng luật sư thì luật sư thụ lý những hồ sơ, thì luật sư có những gì cần chia sẻ và cho Dũng Nghiêm chào một vị thính giả đang trên đường dây. Hello, dạ xin chào. Hello, dạ xin chào anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ, ở anh chính ở Dallas.
Dạ, chính chào anh chính.
Em có người anh á, thì về Việt Nam 3 năm rồi, rồi bây giờ trở lại, thì có kẻ sanh, vậy có xin quốc tịch được không vậy?
So, một người thẻ xanh mà đi ra nước ngoài trên một năm mà khi về Mỹ lại, ok, sẽ có rất là nhiều vấn đề khi đi thi quốc tịch. Ok, rất có thể là người đó phải ở lại Mỹ hoặc là đợi ít tối thiểu 5 năm cho nó trôi qua cái thời gian mà ở trên một năm ở nước ngoài, thì quả may lúc đó có thể là được quyền đi thi quốc tịch. Và tại vì ở một người đại sanh ở nước ngoài trên một năm, nó sẽ có rất là nhiều vấn đề khi mà gặp sở di trú, khi mà vô hải quan, khi mà xin cái Returning Resident Visa FB1 ở bên lãnh sự ở Sài Gòn ví dụ. Okay. So Michael khuyên thường xuyên là một người thẻ xanh nếu được đừng đi trên một năm, tại vì đi trên một năm mà vô lại Mỹ thì nó có nhiều vấn đề lắm. Yeah.
Hello, anh còn câu hỏi gì nữa không ạ? Hello. Dạ, vị thính giả này chắc là rời đường dây rồi. À, Dũng Nghiêm, xin chào vị thính giả kế tiếp.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Dạ, chào anh.
À, xin lỗi, phải mình không?
Dạ, đúng rồi anh, xin anh cho biết quý danh.
À, mình tên Chí, mình ở Dallas.
Rồi, xin chào anh đặt câu hỏi.
À, cho mình hỏi một cái là, nếu một người mình về...
Anh ơi, nói,
anh ơi, anh Chính ơi. À, dạ, anh vui lòng tắt dùm cái radio hoặc rời xa radio, tại vì Dũng Nghiêm với luật sư nghe tiếng vang không nghe rõ câu hỏi của anh đó.
Ok, vừa nghe được chưa ạ?
Dạ, được
rồi. Rồi.
Ok, mình hỏi cái bây giờ mình làm CNC cho bạn gái, nhưng mà bạn gái có con nhỏ đó, thì mình có làm được không, có đem được cháu đi không, hay là chỉ có được cái người mà mình dự kiến cưới thôi?
So yes, nếu mà làm CNC, mấy đứa bé dưới 21 tuổi sẽ được ăn theo, dạ. Yeah. Sẽ được ăn theo.
À, có nghĩa là kể cả mình làm fiancé thôi chứ không cần phải là married đúng không?
À, tùy anh. À, fiancé thì yes, bé sẽ được ăn theo. Nếu mà là có giấy kết hôn thì là anh phải mở một cái hồ sơ riêng cho bé, miễn sao là hai người vợ chồng làm giấy kết hôn trước khi bé 18 tuổi.
Ok. Có nghĩa là vẫn được. Có nghĩa là mình làm fiancé mình vẫn làm bảo lãnh cho bé qua đi theo với mẹ cháu được đúng không?
Dạ được, ăn theo mẹ đúng.
À rồi, ok, cảm ơn luật sư rất nhiều nha.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. À, thưa quý vị còn khoảng 5-10 phút nữa là chương trình sẽ kết thúc, thì ngay bây giờ quý vị có thể chuẩn bị câu hỏi và gọi ngay vào số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. À, thưa luật sư, thì trong thời gian qua thì tại văn phòng luật sư có những thủ lý những hồ sơ nào mà cần đặc biệt, thì có thể quý vị luật sư có thể chia sẻ.
Dạ vâng, mà cô muốn chia sẻ cái thông tin là gần đây nha, là cách đây 1-2 ngày mà cô đã nhận rất là nhiều email luôn từ ở bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, bên Trung tâm Visa báo là khách hàng đang có ngày đi phỏng vấn sắp tới, anh chị em, bà má bà lãnh cho con trên 21 có gia đình, nói chung là F1, F3, F4, thẻ xanh bà lãnh cho vợ chồng nhiều lắm nha. So, hy vọng là bây giờ người ta bắt đầu phỏng vấn nhiều lại và hy vọng visa bulletin tới bắt đầu nó di chuyển lại. Và tại vì visa bulletin nói chung là cả năm này nó không có đi đâu tới đâu hết. Michael đã lâu lắm rồi mới thấy là cái đợt này dường như là phỏng vấn rất là nhiều. Mà đủ thứ nha, anh chị em, rồi ba má bà lãnh cho con 21, có gia đình, vân vân vân. Khá nhiều là cái ngày hẹn đi phỏng vấn. Hy vọng là đây là bắt đầu để nó di chuyển lại, để nó chạy lại cho cái hồ sơ, cho tại vì cộng đồng Việt Nam mình nó có rất là nhiều hồ sơ chờ đợi lâu, mà bây giờ visa bulletin nó bị lưu lại, nó bị định lại, thì hy vọng là kỳ này nó bắt đầu nó chạy. Dạ vâng, anh Nguyễn.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa luật sư, cái income mà để bảo trợ tài chính cho các diện bảo lãnh á, thì thường thường cái income đó người ta đã tính là sau khi trừ thuế, hay là người ta tính là trước khi trừ thuế hả thưa luật sư?
Trong cái đơn E-864 nó hướng dẫn rất là rõ là mình sẽ sử dụng cái hàng nó gọi là adjusted gross income. Ở trong cái đơn thuế cá nhân của mình 1040A vân vân. Mình sẽ sử dụng cái đơn cái hàng là nó gọi là adjusted gross income.
Thì mỗi diện bảo lãnh là cái income nó khác nhau hay là nó chung hết?
Nó chung hết, nhưng ngược lại nó tính theo đầu người, anh Dũng Nghiêm. Đầu người là sao? Ví dụ như là chồng bảo lãnh cho vợ, người bảo lãnh cho người, thì là căn cứ theo cái đơn I-864 thì phở, ví dụ như vậy đó, một người bà lãnh người thì nó cỡ 23 ngàn trở lên. Nhưng nếu mà ông anh bà lãnh người em trai ở Việt Nam, mà ông anh ở bên Mỹ có vợ, có ba đứa con, rồi người em trai có vợ, có bốn đứa con, thì mình phải tính là bên Mỹ là 5 người, là hai vợ chồng có ba đứa con. Bà lãnh cho 6 người là tại vì bên kia hai vợ chồng có bốn đứa con. Ok, so 5 cộng với 6 là bao nhiêu á? Thành 11 người, thì căn cứ theo cái table của cái đơn I-864 biên phở đó, thì mình tính ra bao nhiêu, 5-6 triệu ngàn nhiêu đó. Thì nó sẽ căn cứ theo đầu người, mỗi một đầu người thêm vô thì thường thường nó thêm vô cỡ 5-6 ngàn. Thì mình cứ tính nó lên bao nhiêu đó, thì lúc đó mình mới biết con số chính xác là cái mức thu nhập tối thiểu là bao nhiêu mới đủ điều kiện.
Dạ, cảm ơn luật sư. Có một cái trường hợp mà luật sư thì họ đi du lịch, thì cái thời hạn di trú ở cái diện visa du lịch là chỉ có 6 tháng thôi. Nhưng mà trong thời gian mà họ đi du lịch ở bên Hoa Kỳ này đó, thì họ có đứa con đó, thì họ cho đứa trẻ đó đến trường học. Thì họ muốn hỏi là họ có thể chuyển cái tình trạng của đứa trẻ từ visa du lịch mà đang đi học sang cái diện du học được không?
Ủa, nhưng mà bé là sanh ở đây hay là sao?
Tại Dũng Nghiêm thấy một câu hỏi như thế này, là họ nói là họ đã đi qua Hoa Kỳ du lịch, mà cái thời hạn du lịch là chỉ có 6 tháng thôi, thì trong thời gian này họ cho một đứa con của họ là khoảng 16 tuổi đến trường học. Đó, thì họ muốn hỏi là cái đứa con của họ có thể chuyển sang tình trạng du học được không?
So, cái câu hỏi là bé qua đây theo diện du lịch, muốn đi học đại học, thì có thể là chuyển qua F1 du học sinh được không? Cái câu trả lời là được nhé, không phải là không có được. Mình nói với đơn I-539 là chuyển cái tình trạng từ du lịch qua du học. Những cái vấn đề là theo kinh nghiệm của Michael, cái đó cũng khó đó nha, khá khó đó. Không phải là đơn giản mà bên sở di trú người ta sẽ chấp thuận. Michael khuyên cái thủ tục này nên cẩn thận rất là kỹ, là tại vì mình nộp vô mà bị từ chối thì là mai mốt mà muốn xin lại cái visa đi du lịch rất là khó nha. Một khi mình đã làm chuyện cái diện này, mà nếu mà được thì không nói, nếu mà sở di trú approve rồi đi học thì không có nói, nhưng mà nếu mà bị từ chối nó cũng có nhiều vấn đề anh.
Thì không biết thời gian qua thì luật sư có thêm những thông tin nào về di trú mà cần cập nhật đến quý khán giả không, thưa luật sư?
Dạ vâng, giống như em là Michael chỉ có khuyên là không phải là di trú dịch tịch, mà giờ là ngày hôm nay là thứ năm, tuần này là tuần bầu cử, thì quý vị nào mà thứ nhất là không có đủ điều kiện nha, nếu mà không có quốc tịch thì là thẻ xanh hoặc là đang ở đây du học du lịch, đang đi chơi á, mà không phải là quốc tịch Mỹ nha, thì please đừng có bầu cử. Tại vì đối với chính phủ Mỹ, đối với sở di trú, người ta coi cái này rất là nặng nha. Nếu mà mình không có đủ điều kiện, nghĩa là không có quốc tịch Mỹ mà bầu cử, đối với sở di trú người ta có thể trục xuất mình, tại vì người ta coi cái vụ bầu cử rất là nặng. Ok, tuy nhiên ngược lại, nếu mà quý vị nào mà có quốc tịch Mỹ thì Michael khuyên là nếu trên 18 tuổi thì đó là một trong những cái câu hỏi vô quốc tịch mà đúng không? Một trong những quyền lợi và trách nhiệm của người quốc tịch Mỹ là bầu cử. Còn Michael chỉ có khuyên là nếu được thì quý vị nên tham gia bầu cử, nên đi bầu cử. Yes, năm nay là không phải năm tổng thống, nhưng mà nên bầu cử. Michael không có nói là bầu cử cho ai, đúng không? Cái đó là cái tự do, cái quyền lợi của mình, muốn bầu cử cho ai bầu. Nhưng mà Michael chỉ có khuyên là nếu được thì nên tham gia, nên đi bầu cử, là tại vì cái đó là cái tiếng nói của mình. Không phải là nước nào cũng có cái quyền lợi này. So, Michael chỉ có khuyên là nếu mà có cái quyền lợi đó thì nên sử dụng, nên tham gia và nên bầu cử nếu mình là quốc tịch Mỹ và trên 18. Dạ, vâng anh Dũng Nghiệp nha.
Dạ, thì tại văn phòng của luật sư thì ngoài cái lĩnh vực di trú, nhập tịch và tai nạn xe cộ, thương tích tàu bè, thì Dũng Nghiêm thấy là văn phòng của luật sư cũng có làm thêm cái trong cái lĩnh vực đầu tư định cư EB-5 đó luật sư, đúng không?
Dạ vâng.
Thì Dũng Nghiêm muốn hỏi là cái diện đầu tư đó thì người đầu tư quốc tịch khác nhau thì cái cách đầu tư và cái dạng đầu tư nó khác nhau hay là nó như khi vô Hoa Kỳ nó cũng như nhau, thưa luật sư?
Nó là như nhau. Nói chung là cơ bản hồ sơ là một người nước ngoài, ví dụ như một người Việt Nam đi, có tiền 800.000 đô, có nguồn gốc tiền, nghĩa là mình chứng minh sở hữu được là cái tiền từ đâu ra, chuyển vào Mỹ đầu tư vô một cái dự án, một cái công ty trung tâm vùng gì đó, một cái gì đó để tạo ra 10 công việc, mướn 10 người, miễn sao là mình làm đủ hết những cái điều kiện đó. Nghe thì rất là đơn giản nhưng mà thật sự nó có nhiều bước lắm nha. Miễn sao là mình làm được những cái gì mà sở hữu đó, là tạo ra 10 công việc, là hai vợ chồng và mấy đứa bé dưới 21 được hưởng cái quyền lợi thường chủ nhân, được lấy thẻ xanh. nghe rất là đơn giản nhưng mà nó nói chung cũng khá rắc rối hồ sơ.
Dạ. Nhưng mà cái
nhưng mà có thể làm được chứ.
Dạ, nhưng mà ý Dũng Nghi muốn hỏi là mỗi cái nước khác nhau và người của Úc thì họ cái chương trình đầu tư nó cũng khác nhau hay là nó đều giống, tức là đầu tư vô Hoa Kỳ đều giống nhau hết và số tiền như thế nào?
Dạ, bằng cái luật nó áp dụng cho toàn quốc gia chứ không phải là nhất thiết là Việt Nam. Cái đó là cái điều kiện cơ bản, là một người từ ở đâu đó, ở Canada, ở Đức, ở đâu đó muốn vô Mỹ đầu tư tạo ra 10 công việc thì là sẽ lấy được thẻ xanh cho gia đình hai vợ chồng mới nhỏ. Dạ.
Rồi cảm ơn luật sư. Thì chương trình cũng chỉ còn vài phút thôi, không biết luật sư có lời gì nhắn gửi thêm không thôi luật sư.
Dạ không, mà cô chỉ có nói chung là mấy kỳ này cũng khá bận rộn ở bên di trú liền địa phương ở Houston và Dallas thì phỏng vấn quốc tịch rất là nhiều nha, mấy kỳ này phỏng vấn quốc tịch nhiều lắm luôn. Ngoài cái đó ra thì nếu mà phải đoán chắc trong vòng 1-2 tháng thì người ta sẽ trở lại phỏng vấn vợ chồng. Vợ chồng thì gần đây cả 3-4-5 tháng không phỏng vấn luôn, bên sĩ chú nó không làm việc luôn, chỉ có quốc tịch thôi. Thì ngoài cái đó ra thì mọi chuyện là cũng bình thường anh biết nha.
Thưa quý thính giả, chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đài Tây. Và một lần nữa Dũng Nghiêm xin nhắc quý vị là ngoài giờ phát thanh trực tiếp chương trình, nếu quý vị vẫn còn có những cần giải đáp hoặc là văn phòng luật sư giải đáp hoặc là xử lý những hồ sơ, những trường hợp của quý vị có thể liên lạc với hai văn phòng luật sư tại Dallas, một cái ở Asia Times Square, số điện thoại văn phòng là 972-606-9988. 972-606-9988. Cali Sài Gòn thì số điện thoại văn phòng là 214-703-0903. 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi điện thư cho luật sư theo địa chỉ là info@caoatlaw.com. info@caoatlaw.com. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Cô xin kính chào quý vị và chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chúc quý thính giả luôn được an vui trong cuộc sống. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Di trú và nhập tịch vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.